Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV, băng tần 57.3, từ 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi ngày. Chúng con xin kính chào quý trừ tôn đức tăng ni và quý vị khán thính giả của đài VNA. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, Viện Chủ Lưu Sơn Tự thuộc Rosemith, California.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con kính chào Pháp Sư.
Kính chào anh Thiện. Dạ.
Kính thưa quý vị, cũng liên quan đến câu hỏi của quý khán thính giả đến Pháp Thoại lần này, thế nào mới gọi là Chánh Pháp Như Lai? Chúng tôi xin bắt đầu chương trình, xin quý vị theo dõi. Theo kinh Ca Lama thuộc Tăng Chi Bộ, một hôm nọ, Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ kheo du hành đến thị trấn Kesabuta của sắc dân Ca Lama thuộc nước Kosala. Hôm ấy, dân chúng cung kính quay quần bên Đức Phật Thích Ca. Có người thành kính vấn an sức khỏe của Ngài, có người cung kính đảnh lễ, và cũng có người lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn tôn nhang cao quý của Ngài. Và rồi có người trong số họ bắt đầu thưa chuyện hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, đạo nào cũng đến Kesabuta này mà truyền giáo, vị nào cũng hết lời tán thán khuyến dụ người khác phải theo đạo của mình, đồng thời họ không tiết lời chê bai phê phán khinh miệt lời dạy của những đạo khác. Sự việc này làm chúng con thật phân vân, đạo nào là chân lý, chúng con nên theo ai và tin ai bây giờ? Kính thưa quý vị, Đức Phật đã ôn tồn đáp: Này các thiện nam tín nữ, nghi ngờ là điều tất yếu và hợp lý. Trong trường hợp như vậy, các vị không nên vội tin hay bác bỏ quan điểm của những đạo giáo khác. Khi mà các vị chưa tìm hiểu rõ một cách thấu đáo, này các thiện nam tín nữ, Ca Lama nhân đây Như Lai sẽ vì các ông mà giảng giải về năm nền tảng của đức tin chân chánh. Thứ nhất, vốn là chớ vội tin do người ta thuyết qua thuyết lại, khi tới tai các ông sẽ sai đi. Hai là chớ vội tin những truyền thống để lại, truyền thống có cái đúng, có cái sai. Ba là chớ vội tin những điều ghi lại trong kinh điển hay sách vở, vì có thể chép nhầm hoặc chép theo ý riêng của mình. Bốn là các ông chớ vội tin những điều gì do các nhà truyền giáo hoặc các đạo sư của mình thuyết ra, nếu các ngài chưa chứng đắc vẫn còn bị sai lầm và chấp trước. Và cái điều thứ năm mà con rất là hoan hỷ trong những điều này thưa Pháp Sư, đó là ngài nói một câu rất chân thành và công bằng: các ông cũng chớ vội tin vào những điều ta vừa thuyết ra cho các ông. Này các thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quan sát, suy tư và thể nghiệm. Chỉ khi nào sau khi kiểm nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy lời dạy của Như Lai là tốt lành, là đạo đức, là hướng thiện và được nhiều người tán thán, nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến sự hạnh phúc, an lạc ngay trong hiện tại và vị lai, thì lúc đó quý ông hãy tin và thực nghiệm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài ngày hôm nay là thưa Pháp Sư, là nhiều người đã hỏi tới thế nào là chánh pháp. Trong đây là Pháp Sư đã đề cái tựa đây là Chánh Pháp Như Lai. Vâng. Xin Pháp Sư cho chúng con biết chánh pháp nó có cái gì ở trong đó, Mô Phật.
Vâng.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chánh pháp Như Lai thì chánh pháp tức là cái pháp mà được Đức Phật truyền lại cho thế gian này để giúp đỡ chúng sanh liễu khổ đắc lạc. Thì cái pháp nhà Phật chúng ta đó là chuyên môn chú trọng vào giải quyết cái đại sự của chúng sanh, tức là giải thoát, đắc được cái giải thoát. Cái giải thoát bên nhà Phật chúng ta đó là rất là chính xác. Nhà Phật nói, Đức Phật nói rằng chúng ta đã từ vô thỉ luân lạc trong cái vòng luân hồi. Luân lạc trong vòng luân hồi như vậy thì rất là bấp bênh. Lúc thì đọa xuống địa ngục, lúc thì sinh lên thiên đàng, lúc thì làm người, tức là làm ngạ quỷ, tức là làm súc sanh, tức là làm Atula. Nó rất là bấp bênh. Mỗi lần mà đổi cái thân xác này, mà khi mà chúng ta chết đó, thì đổi cái thân này lấy cái thân mới đó, thì hoàn toàn chúng ta mất cái tự chủ. Người chúng ta lúc mà còn sống đó, thì chú trọng cái tự chủ của cái vận mạng của mình, cái định mệnh của mình. Mà cái đó là nó chỉ ngắn ngủi trong một thời gian của cuộc sống chúng ta thôi. Để sau khi mà chết rồi ấy, thì chúng ta hoàn toàn không còn cái tự chủ nữa. Thành ra cái Đức Phật mới gọi đó là cái vòng luân hồi. Nó lưu lạc hoài mà cứ chúng ta cứ vì cái luân lạc như vậy mà chịu khổ sở rất là nhiều. Thành ra Đức Phật, chủ ý Đức Phật là đến xuất thế tới cõi ta bà này để giúp chúng sanh biết cái phương pháp tu hành để mà thoát được cái vòng luân hồi đó.
Mô Phật, thưa Pháp Sư cho chúng con được biết từng phần và đi vào chi tiết là cái khổ. Mà sao Đạo Phật cứ bàn tới cái việc đầu tiên là phải thấy khổ đã, là từ cái khổ mình tu để đắc lạc và sau đó đi tiến sâu hơn nữa là tới tốt đỉnh của tâm linh là giải thoát. Thưa Sư cho chúng con biết từng phần một, trước nhất là khổ.
Khổ, vâng. Thì tại sao nhà Phật có vẻ bi đát, bi quan như vậy? Tại sao cứ cái bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật dạy ở cõi nhân gian này là tứ diệu đế, là cái khổ. Ngài nói là đế là cái khổ, quý vị phải biết nhận đó là cái khổ. Đó là lời dạy đầu tiên, cái này rất là tuyệt vời. Tại sao như vậy? Tại vì cái đó là cái thực tế của cái cuộc sống của con người. Nếu như chúng ta mà không thấy cái khổ thì cái vị tu làm cái gì? Đức Phật rất là thực tế, rất là chính xác. Những người mà nghe Đức Phật nói là cái vị đang khổ sở mà người ta không tin thì ta đâu cần phí thì giờ nghiên cứu Phật giáo làm cái gì?
Thưa Pháp Sư, có thể cho con biết là mấy cái khổ như thế nào mà người ta thấy là khổ?
Vâng. Dạ. Thì đa số người thường đó thì phàm phu ta đâu thích cái khổ đâu, ta thích cái sướng không. Cuộc đời như thầy lúc mà thầy còn tại gia, thầy lúc mà lớn lên thì đâu biết khổ là cái gì đâu, mình chỉ bỏ cái tâm huyết của mình để tìm cái sướng, đâu muốn giải quyết cái khổ đâu. Ta thấy cái gì là khổ đâu, mình chấp nhận cái cuộc sống mình đó, là cái khổ đó là cái tự nhiên, không thành vấn đề. Thì thật ra đó, cái khổ này đó là nó có đủ loại hết. Thì Đức Phật dạy có nhiều cái loại khổ lắm, nó vô lượng vô biên cái loại khổ. Đều đại khái có thể chia ra ba loại khổ. Loại khổ khổ, hoại khổ và hành khổ thì phải. Hành khổ. Cái ngủ ấm là cái loại tám khổ.
Sau này. Người mà mình không thích mà mình gặp thì cũng khổ.
Cái đó là bát khổ.
Vâng. Người mà mình ưa mà mất thì mình cũng khổ.
Vâng. Dạ. Thì cái ba cái loại khổ chính mà Đức Phật nói đó là khổ khổ, nghĩa là sao? Là trong cái khổ nó còn có cái khổ nữa. Có nghĩa là ví dụ chúng ta đã nghèo, không có đủ tiền để mà ăn mặc. Thì trong cái nghèo đó là bỗng nhiên sinh bệnh. Cái đó là cái khổ sở mà ai cũng nhiều người rất là bị. Cái đó gọi là cái khổ sở của người nghèo. Và nó nghèo rồi mà còn cái chuyện xui xẻo nó xảy ra, càng ngày cái tình trạng nó càng trầm trọng, nó càng khó khăn, càng khổ sở thêm. Đó gọi là khổ khổ. Thì có người nói chúng tôi đâu có biết, đâu có nghèo đâu, chúng tôi giàu, chúng tôi đầy đủ, sung túc như cái sư Mỹ chúng ta đó. Ông sư của thầy là Ngài Tiên Hóa, cố Hòa Thượng Tiên Hóa, Ngài nói là cái xứ Mỹ là một cái xứ rất là đầy đủ. Chúng ta người Việt Nam qua đây sống rất là sung sướng. Thì có một cái người Phật tử trong chùa, bà cụ 94 tuổi, năm nay 94 tuổi rồi, bà cụ ở San Jose. Thì lâu lâu thầy lên San Jose rảnh rồi thì tới thăm viếng bà cụ. Bà cụ mà xuống đây thăm con cháu San Diego thì cũng viếng qua chùa thăm thầy. Cụ rất là dễ thương, 94 tuổi mà còn khỏe mạnh, dễ sợ lắm. Cụ, lúc cụ mà ở bên Việt Nam á, thiện giác biết không? Cụ lúc mà 20 tuổi có hai đứa con gái còn nhỏ tuổi ấy, thì ông chồng đi qua đời. Thành ra cụ không có chịu tái giá, không có chịu nhờ vả họ hàng, bà con thân thuộc để mà sinh sống. Bà tự đi kiếm cái sống, bà không nhất định không nhờ vả ai hết. Thì bà cực khổ dễ sợ, đi lượm mà lặt đồ này, đồ nọ, đi tới bất cứ chỗ nào. Như anh Thiện, anh Giác biết cái thời của cái thời đó, đó là nghèo lắm, rất là nghèo. Thành ra họ cứ bôn ba suốt ngày, chỗ nào mà làm được tiền thì tới đó mà làm tiền. Mà khổ dễ sợ lắm, cực khổ dễ sợ. Như vậy để làm gì? Nuôi hai đứa con gái. Rồi bây giờ họ qua đây mà cụ anh nói khoai sương mì là sướng quá. Đây là thiên đàng. Cái khổ thứ nhì là hoại khổ, là người giàu có. Người ta giàu rồi là không có khổ gì đó. Rồi xong khi mất cái sự giàu đó đi thì gọi là cái hoại của cái hoại khổ. Nghĩa là cái từ khi người giàu, nhất cái người giàu có đó, người ta không biết khổ là gì, biết sung cả đời sung sướng. Rồi khi ta thiếu thốn, ta mất mát hết tất cả những cái mà họ quen thuộc rồi thì cái đó nó cực kỳ đau đớn. Cho đó gọi là hoại khổ, rất là khó mà chịu đựng được. Cái loại khổ thứ ba là cái loại khổ là hành khổ. Nghĩa là sao? Thì cái cơ thể chúng ta nó đang chết từ từ. Và chúng ta không thể làm gì được hết cả. Ai còn đang già một phút, mỗi phút, mỗi giây đều già thêm và càng bệnh hoạn thêm. Mà không ai có thể làm gì được hết. Đó là cái khổ nó ngầm mà nó không bao giờ nó ngừng. Đó là ba cái loại khổ.
Thưa bác sư, cái khổ nào con cũng thấy là đưa tới phiền não. Mặc dầu là có nhiều khi đủ ăn, đủ mặc và coi như là tài chính và chất có. Nhưng mà cái phiền não nó vẫn còn thì nó đưa tới sự khổ. Thưa bác sư.
Cái khổ nó có hai cái phần. Một cái phần là cái thân khổ với tâm khổ. Cái thân khổ có nghĩa là cái cơ thể chúng ta bị đau đớn, bị bệnh, bị hoạn. Đó là một cái phần chính mà ai cũng có thể thấy được. Cái người ta không chú ý đến á, cái khổ mà lớn lao, mà nặng nề, mà khó đối phó nhất á, là cái khổ của cái tâm. Nhiều khi chẳng hạn như người ta tới, ta mắng một câu, ta tát tai, tát một cái tai. Thì cái đau đớn của cái cơ thể đó, cái lời nói nặng nề đó, thô bạo đó, nó có một giây, hai phút thôi. Nhưng đều cái cơn đau của bị tát tai đó chỉ là trong chốc lát thôi. Nhưng đều đó, cái tâm chúng ta nó khổ, ta không thể nào bỏ qua được. Thì cái đó mới gọi là phiền não. Cái phiền não đó nó dây dứt, nó dày vò chúng ta, làm chúng ta rất rất là khổ sở. Thành ra cái khổ cái thân á thì còn dễ đối phó, tương đối dễ đối phó. Quý vị bệnh á thì uống thuốc aspirin thì đỡ nhức đầu, uống thuốc trụ sinh thì chữa các bệnh. Nhưng đều cái khổ tâm linh á, cái khổ cái tâm thần đó, làm sao quý vị đang làm cái gì để mà chữa nó đây? Cái đó là cái phiền não, cái đó rất khó mà đối phó. Còn cái phần mà bát khổ, cái tám loại khổ thì quý vị có thể lên mạng chúng tôi chanhpapnhulai.org hoặc là tinhdodaithua.org để mà có nhiều cái tài liệu khác hơn nữa. Vấn đề thời giờ nó hơi eo hẹp.
Cũng có thể trở lại mãi bác sư sau này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vấn đề kế tiếp, trước khi mà xin Thầy trình bày về vấn đề lạc hỷ như thế nào đối với quan điểm của Phật Pháp. Điểm quan trọng nhất trong giáo lý của chánh pháp Như Lai, mỗi người trong chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi của mình, từ lời nói, hành động hoặc ý tưởng, và không có một ai có thể thay thế cho mình được nữa. Đừng có ỷ lại và phải tự cứu độ lấy chính mình bằng cách sửa đổi lại những thân khẩu ý cho phù hợp với chánh pháp của Như Lai. Như thế mới có thể đắc lạc được, phẩm thưa bác sư.
Dạ vâng.
Xin bác sư cho chúng con được biết là cái pháp lạc như thế nào, cái hỷ lạc của Như Lai nó khác với cái người gọi là cái hoan hỷ sống vui vẻ ở ngoài đời.
Dạ vâng. Dạ. Cái thế giới chúng ta gọi là tam giới, có nghĩa là có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì quái con người chúng ta là sống trong dục giới. Trong dục giới á, thì cái sự chúng ta chủ trương là tìm cái sự hạnh phúc. Cái hạnh phúc của người đời nói đó, như bên Công Chúa Giáo nói hạnh phúc, hay những cái tôn giáo khác nói hạnh phúc. Thì họ cái hạnh phúc đó là nó dựa trên cái giác quan của chúng ta. Chẳng hạn như ăn một tô phở ngon thì cảm thấy sung sướng, mình gọi đó là hạnh phúc. À, được ta khen một câu thì mình cảm thấy rất là hoan hỷ, đó gọi là hạnh phúc. Thì cái đó nó cái đó là cái hạnh phúc. Cái đó nó khác cái lạc ở chỗ này. Cái hạnh phúc á là quý vị không cần tu hành gì vẫn được hạnh phúc như thường. Cái lạc á là quý vị phải cần tu hành. Cái lạc á là cái kết quả của cái sự chú tâm hay sự nhập định của quý vị. Cái lạc á thì khi nào dùng cái danh từ lạc là khi nào quý vị nhập được cái từ sơ thiền trở lên mới có gọi cái lạc. Cái lạc của cái thiền lạc đấy, cái lạc đó là từ cái chữ thiền lạc mà ra. Cái thiền lạc này á nó khác cái sự hạnh phúc, cái sự sung sướng qua cái giác quan quý vị ở chỗ là nó nhẹ nhàng, nó vi tế và nó sung sướng hơn. Thì cái lạc có nhiều cái loại lạc khác nhau. Ngoại đạo, bên ngoài Phật giáo đấy, những tôn giáo khác, Ấn Độ giáo, yoga hay là những cái tôn giáo khác, người ta tu đó, người ta vẫn có cái lạc như thường. Cái lạc gọi lạc từ cái thiền định. Thiền giác nhớ không? Cái lạc là nếu anh nhập định thì tự động anh sẽ hưởng được cái lạc đó. Cái lạc của cái định lực. Thì trong cái thế gian này, trong cái thế gian Pháp ấy, quý vị nếu quý vị mà tu theo đạo giáo chẳng hạn, hay là tu theo Ấn Độ giáo, thì quý vị có thể hưởng cái lạc cho tới khi từ sơ thiền cho tới bát định. Ví dụ như chẳng thiện giác đã từng đi du lịch khắp khắp nhiều chỗ rồi. Anh có nhớ tới những cái chùa tháp của bên Ấn Độ giáo đó, anh tới thăm những cái chỗ đó mà ashram đó, thầy không biết tiếng Việt gọi là gì. Thì anh để ý trên cái hành lang đó, trên cái đường đó, anh thấy có những cái người gọi người yogi, ta ngồi đó, cái tóc họ dài thật dài, vấn tóc trên đầu như vậy nè, họ ngồi, quý vị nhìn, anh nhìn vào mắt người ta giống như nhìn vào hư không đó. Thì những cái người đó đó là những người đã đắc được cái tới được cái bát định rồi, là cái sự thiền lạc của họ vô cùng cao, rất rất là hay, họ rất rất là thanh tịnh. Thì bên ngoại đạo đó, người ta tu tới được cái trình độ gọi là cái thiền lạc cao nhất là bát định. Rồi sau những cái người đó, khi mà Đức Phật xuất thế đó, Đức Phật mới đem cái pháp A-la-a-hàm đấy. Thì những người mà đệ tử đầu tiên Đức Phật đó, là đại đa số của họ toàn từ bên ngoại đạo qua, trình độ rất là cao rồi. Thì Đức Phật mới dạy cho họ một cái phương pháp tu hành cao hơn một tí nữa. Cái pháp A Hàm là cái pháp mà Đức Phật dạy đầu tiên đó, cho cái loại nhân loại chúng ta, thì giúp cho họ gọi là A Hàm, là tiếng Phạn có nghĩa là vô sánh, bỉ là so sánh đó. vô sánh vô song là nó hay hơn tất cả những cái pháp của thế gian này. Thì những cái người đại đệ tử đầu tiên Đức Phật á, họ theo cái pháp đó họ đắc quả ngay lập tức, họ đắc được sơ quả cho tới tứ quả la hán. Thì cái sơ quả la hán cho tới nhị quả, tam quả, tứ quả la hán, thì cái thiền lạc nó càng ngày nó càng cao hơn nữa. Thì khi mà quý vị mà tới cái tứ quả la hán thì cái đó gọi là cái đắc được cái giải thoát. Thì lúc đó mới gọi là đắc được cái lạc của cái sự giải thoát, đắc của cái lạc của cái niết bàn.
Đó là niết bàn hữu dư. Thưa ngài, con được biết là niết bàn hữu dư và vô dư là khi mà tu thế nào mới đạt lên cái bậc đó, thưa ngài.
Dạ vâng. Niết bàn hữu dư như vậy, thưa anh Thiện Giác, thưa quý vị ạ. Cái hữu dư có nghĩa là lý do mà quý vị khổ sở, có nhiều phiền não, và có một cái gốc chính là cái gì? Là quý vị còn cái bản ngã. Ai là người khổ đây? Ai là người khi mà không được vừa ý là rất là khổ sở, rất là thiểu não, rất là buồn bực, chán nản. Cái người ai đó, cái ai là cái bản ngã của mình đó. Thì nếu như chính là cái bản ngã, là cái nguyên nhân, cái gốc chính của cái sự khổ sở của chúng ta. Thành khi mà quý vị tu theo nhà Phật, như Đức Phật dạy cho những người ngoại đạo đầu tiên đó, của đệ tử của Phật đó, thì các ngài hiểu được như vậy, các ngài mới tin lời Phật mà dạy, tu theo những phương pháp của Phật, thì các ngài diệt được cái bản ngã. Cái bản ngã nó biến thành không, ngã không đó, thì lúc đó các ngài khám phá rồi một cái, các nhập cái định, chúng tôi nôm na gọi là định thứ 9, là cái định của các bậc A-la-hán, cửu định. Bậc A-la-hán, bậc của Bích Chi Phật, của Thanh Văn đấy. Thì họ thấy một cái lạc mà nó kỳ diệu, nó rất là kỳ diệu. Họ sung sướng không thể tưởng đâu, chưa bao giờ sung sướng như vậy. Thành ra đó là cái sự sung sướng, sướng đó, tại vì cái ngã nó biến mất rồi. Thì nó không còn khổ, không thấy khổ nữa. Rất là an nhiên tự tại. Nên cái đó là mới bước đầu thôi. Đối với nhà Phật, Đức Phật, anh Thiện Giác có nhớ không? Đức Phật dạy năm thời giáo lý. Thì đời đầu tiên, cái thời kỳ đầu tiên là thời kỳ A Hàm. Thì dạy để các đệ tử của Đức Phật đắc được A-la-hán quả, Bích Chi Phật quả. Ngài bỏ 12 năm trời đầu tiên của cuộc đời, dạy của Ngài để mà dạy cho Pháp A-hàm. Thì sau Ngài dạy thêm những cái Pháp khác để cho những cái người có căn cơ cao hơn, người ta có thể tiếp tục tu hành. Thì họ càng ngày càng tu càng cao. Tu cao nghĩa là sao? Những Pháp môn cao hơn có nghĩa là không phải nói lời nói, cái ngôn ngữ không, mà thiệt sự những cái người mà tu những Pháp môn cao hơn thì họ đắc được những cái định nó cao hơn, nó sâu sắc hơn. Ok, thành là khi cái định mà càng ngày nó càng cao thì cái thiền lạc quý vị nó càng ngày càng tăng trưởng. Có Đức Phật là người đầu tiên giảng về cái ngũ ấm để giúp những cái người ngoại đạo đệ tử đầu tiên đó họ hiểu cái đó và họ tu để họ đắc được A-la-hán quả.
Vâng, nghĩa là ra khỏi tam giới.
Vâng, ra khỏi được tam giới.
Cái giáo lý của Đức Phật là phải đi tới Niết Bàn tịnh tính, ra khỏi ngoài tam giới, không còn sinh tử luân hồi.
Đúng rồi.
Mô Phật, kính thưa quý sư, cảm ơn quý sư đã giảng dạy cho con. Thế nào là chánh pháp của Như Lai, từ khổ, từ đắc lạc là đi tới Niết Bàn tịnh tính. Thì giờ đã hết, là xin Pháp Sư gửi lời chào những vị khán giả của chúng ta. Hẹn lại chương trình kỳ sau.
Mô Phật,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật.